Alleluia.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Cho thứ ba trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Khi ấy, bà Maria đang còn đứng gần mộ Chúa mà than khóc. Nhìn vào trong mộ, bà thấy hai thiên thần mặc áo trắng đang ngồi nơi đã đặt xác Chúa Giêsu, một vị ngồi phía đằng đầu và một vị ngồi phía đằng chân. Hai vị hỏi: "Tại sao bà khóc?" Bà trả lời: "Người ta đã lấy mất xác Chúa tôi và tôi không biết người ta đã để người ở đâu." Vừa nói xong, bà quay mặt lại thì thấy Chúa Giêsu đang đứng đó. Nhưng bà chưa biết là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hỏi: "Bà kia, sao mà khóc? Bà tìm ai vậy?" Tưởng là người giữ vườn, Maria thưa: "Thưa ông, nếu ông đã mang xác người đi thì xin cho tôi biết ông đã đặt người ở đâu để tôi đến lấy xác người." Chúa Giêsu họ gọi: "Maria." Quay mặt lại, bà thưa người: "Rabboni," nghĩa là lạy thầy. Chúa Giêsu bảo bà: "Đừng động đến ta, vì ta chưa về cùng cha ta, nhưng hãy đi báo tin cho các anh em ta hay và bảo họ rằng ta về cùng cha ta cũng là cha các con, về cùng Thiên Chúa ta cũng là Thiên Chúa các con." Maria Mai Đệ Liên đi báo tin cho các môn đệ rằng: "Tôi đã trông thấy Chúa và Chúa đã phán với tôi những điều ấy." Kính thưa quý anh quý chị, trong tuần Bát Nhật Phục Sinh chúng ta sẽ từ từ đọc lại những cái bài phúc âm cho chúng ta thấy được là Chúa Kitô hiện ra, và thứ tự hiện ra thì được giáo hội sắp xếp theo thời gian. Chẳng hạn ngày thứ hai hôm qua thì giáo hội chọn bài phúc âm của Thánh Matthew, bởi vì căn cứ vào thứ tự hiện ra thì Chúa hiện ra đầu tiên với các bà ra mồ sớm trong ngày thứ nhất. Rồi sau khi các bà nghe thiên thần chứng tỏ là Chúa sống lại thật rồi, các bà tin rồi, các bà đang chạy đi về báo tin cho các môn đệ, thì chính Chúa cũng hiện ra với các bà. Mà hôm nay Chúa hiện ra với riêng Mai Đệ Liên, với chị Maria mà phúc âm để trong bài phúc âm này và bài phúc âm cho Chúa Nhật Phục Sinh đó, chúng ta thấy cái điều này là nơi Mai Đệ Liên đó, nơi chị Maria này đó, chúng ta thấy có một cái ấn tượng, có một cái yên trí rất là nặng. Yên trí đó là cái gì? Mà chị ra mồ, chị không thấy, nghĩa là tảng đá lăn ra khỏi mồ thì chị nghĩ ngay đến là có người nào lấy xác thầy đi thôi. Và vế chị chạy về ngay để báo tin cho các tông đồ về vấn đề là xác thầy mất rồi. Và Thánh Phêrô và Thánh Gioan chạy ra mồ ngay để kiểm tra xem có đúng như vậy hay không. Nếu đúng thì phải làm gì? Và trong bài phúc âm này cũng vậy. Vẫn cứ yên với cái yên trí đó, chính vì cái yên trí quá sức như vậy mà chị không nhận ra Chúa. Đó là cái thực tế cho chúng ta thấy, nếu chúng ta có thành kiến và nếu chúng ta có một cái tiềm thức gì, nó tiềm thức gì mà rất là sâu xa, nó rất là trầm trọng, thì chúng ta sẽ khó mà có thể nhận ra được những cái khác chung quanh mình. Và chính vì cái những cái ý nghĩ của chị như vậy chứng tỏ là chị không tin Chúa sống lại. Không tin. Chỉ có là Chúa chết rồi. và bây giờ đi tìm xác thầy. Có vậy thôi, chứ không có thể nghĩ là Chúa sống lại. Nếu mà chỉ nghĩ Chúa sống lại thì cái tảng đá lăn ra khỏi mồ, chỉ sẽ nghĩ ngay, Chúa sống lại rồi. Nhưng không, ở đây Chúa chỉ nghĩ đến vấn đề Chúa chết. Có vậy thôi, không hề nghĩ đến sống lại. Vì thế nên chỉ vợ lại các bà bị các thiên thần trách là phải. Trách là phải. Tại sao các bà đi tìm người sống nơi kẻ chết? Chỉ là một, cứ đi tìm người sống nơi kẻ chết. Và cứ đi tìm hỏi là xác Chúa đâu. Có vậy thôi. Và như em vừa mới nói là chỉ yên chí quá. Và chỉ bị cái tư tưởng đó ám ảnh. Sau đó nên chỉ không nhận ra Chúa. Đấy nhá, này. Phúc âm tiếp tục nói, vừa nói xong, có nghĩa là chỉ vừa nói xong với hai thiên thần ở trong mồ đó, một vị ngồi đằng đầu và một vị ngồi đằng chân. Đấy, chẳng hạn như là chỉ nhìn vào trong mồ, đây Phúc âm Thánh Gioan thuật lại này, nhìn vào trong mồ, bà thấy hai thiên thần. Đấy, thì có thể là chỉ bước vô tới cửa mồ, chỉ nhìn vô thôi chứ chưa vô trong mồ. Thì chị thấy hai thiên thần như vậy. Khi mà hai thiên thần hỏi chị tại sao bà khóc, có nghĩa là chị khóc bởi vì không thấy xác Chúa đâu, bởi vì xác thầy bị lấy mất rồi. Chị khóc là vì vậy, chứ không phải khóc vì Chúa chết. Chúa chết rồi nhưng mà bây giờ lại mất xác nữa, thì cái đấy là cái đáng khóc đối với một người như chị, bởi vì chị rất là yêu mến Chúa, gắn bó với Chúa. Mà bây giờ Chúa chết thì chị đã khóc ở trên đồi Can Ve khi đứng gần bên thập giá với mẹ Maria và Thánh Gioan tông đồ. Và giờ đây chị khóc là vì xác thầy bị lấy mất rồi, theo như chị yên chí như vậy, chị suy đoán như vậy, bởi vì không còn xác thầy nữa. Và khi chị trả lời các thiên thần xong rồi thì chị quay ra, bởi vì xác thầy không có trong đó. Chị khóc bởi vì chị thấy mất xác thầy. Và bây giờ không biết người ta để đâu để mà đi tìm, cho nó khóc thôi. Và vừa mới nói xong, bà quay mặt lại thì thấy Chúa Giêsu đã đứng đó, có nghĩa là đứng ngay trước cửa mộ đằng sau chị đó. Nhưng bà chưa biết là Chúa Giêsu. Đấy, chúng ta thấy không? Chị rất là thương Chúa, chị cũng gần gũi với Chúa, bởi vì đi theo sát Chúa để mà phục vụ Chúa như một người môn đệ. Đó, một, có thể nói chỉ là một người môn đệ full time mà không được làm tông đồ thôi. Những người theo Chúa được gọi là môn đệ. Nhưng mà môn đệ chưa chắc đã là tông đồ, bởi vì phải được chọn. Do đó nên môn đệ và tông đồ khác nhau ở cái chỗ là, một, đối với môn đệ là môn đệ part time, còn đối với tông đồ là môn đệ full time. Do đó nên các tông đồ phải theo sát Chúa. Các môn đệ thật sự ra cũng là môn đệ của Chúa, nhưng phải đi sát Chúa, luôn luôn ở bên Chúa để có thể cảm nhận được Chúa. Nhờ đó mới có thể trở thành chứng nhân tiên khởi của người sau này. Trong số các bà đó, thì em nghĩ là chị Mai Đệ Liên là người môn đệ theo sát Chúa, luôn luôn đi theo Chúa. Bởi vì chị chính là người đàn bà gọi là tội lỗi trong thành, đã đến sức dầu chân cho Chúa ở Phúc âm Thánh Luca đoạn 7. Và sau này, Phúc âm Thánh Gioan đoạn 11. Thánh Gioan có nói là Maria đó chính là người đàn bà đã sức chân, đức sức dầu thơm cho Chúa. Đó, đã sức dầu thơm cho Chúa thì chính là cái người đàn bà tội lỗi đó. Chứ còn ai? Đấy, và vì thế nên sau khi bỏ hết quá khứ tội lỗi, được Chúa thứ tha thì theo Chúa cho tới cùng. Theo mà khi thấy Chúa, đấy ở đây nói rõ, Thánh Gioan nói rõ, vừa nói xong bà quay mặt lại thì thấy Chúa Giêsu đã đứng đó, nhưng bà chưa biết là Chúa Giêsu. Nhìn thấy Chúa Giêsu đó nhưng mà không biết. Đấy, tại vì sao vậy? Tại vì chị vẫn yên chí là Chúa chết rồi và không có sống lại. Do đó nên cái người sống đó không phải là Chúa Giêsu. Không phải là Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu hỏi bà kia, sao mà khóc, bà tìm ai? Đấy, giọng của Chúa Giêsu đấy. chính giọng của Chúa Giêsu chứ còn giọng của ai? Đấy, chả nhẽ là Chúa Giêsu sống lại thì giọng nó khác đi à? Nhưng mà thật sự là vẫn là giọng của Chúa Giêsu. Nhưng mà chỉ vì quá yên trí, không nghĩ là thầy sống lại. Do đó nên cái người mà đứng đằng sau chị không biết là Chúa Giêsu, rồi lên tiếng hỏi, mà nghe thấy rõ tiếng Chúa Giêsu đấy, mà cũng không nhận ra thầy nữa. Mà trái lại, tưởng là người giữ vườn, nên chị thưa là, thưa ông, nếu ông đã mang xác người đi, thì xin cho tôi biết ông đã đặt người ở đâu để tôi đến lấy xác người. Có phải đơn sơ không? Đơn sơ. Người ta đã lấy xác đi mà người ta còn tới cho mình biết xác ở đâu nữa thì làm sao? Đó. Do đó nên chị muốn tìm thấy xác của thầy cho bằng được. Và gặp ai chị cũng hỏi cái điều đấy, cũng nói về điều đấy. Và nhất là cái ông mà chị tưởng là làm vườn đó. Đấy. Thì chỉ có ông làm vườn, ông mới biết được là cái sự kiện xảy ra ở trong cái mồ đó và mất xác. Thì chỉ có ông lấy thôi, còn ai lấy? Sau đó chị cũng nghĩ là ông ấy lấy. Nhưng mà sở dĩ chị nghĩ ông lấy là vì ông, chị tưởng ông là người giữ vườn. Nhưng mà cho tới khi Chúa Giêsu gọi Maria, wow, thì chị nhận ra Chúa ngay quay mặt lại, bà thưa người, Rabboni, nghĩa là lạy thầy, nghĩa là lạy thầy. Đấy, có nghĩa là chị nhận ra Chúa ngay. Thì cái vấn đề là gọi tên đây đó, thì chúng ta biết là rất hiếm người được Chúa gọi tên riêng lắm. Rất hiếm người, thật sự là như vậy, mà gọi một cách rất là âu yếm, cách rất thân tình. Các thánh tông đồ, trong đó có người môn đệ được Chúa Giêsu yêu, cũng chẳng bao giờ được Chúa gọi tên. Gioan con, không, chẳng bao giờ. Còn Phêrô đó, Chúa cũng gọi tên riêng. Hay Phêrô, con có mến thầy hơn những người này không? Hoặc là Lazaro, hãy ra đây. Đó. Còn một người nữa cũng được Chúa gọi tên. Đó là ai? Đó là Phao-lô. Sao lê, sao người bắt bớ ta? Đấy, Chúa cũng gọi tên riêng đấy. Rồi còn một người nữa cũng được Chúa gọi tên riêng. Đó là ai? Giác-kêu. Hãy xuống mau. Tất cả những người được Chúa gọi tên riêng đó thì đều là những người như thế nào? Hầu hết là tội nhân. Phao-lô là tội nhân đi bắt Chúa. Giác-kêu là trưởng ban thu thuế. Gian dối, tham lam. Tuy Lazaro là bạn thân của Chúa, không giống như là một tội nhân, nhưng cái chết của Lazaro tiêu biểu cho thành phần tội nhân. Do đó nên Lazaro cũng được gọi. Còn Phêrô, Chúa đặt tên, thì cũng là người chối Chúa. Rồi bây giờ, hôm nay trong bài phúc âm này, thì chính Ma Đệ Liên cũng được Chúa gọi tên Maria. Mà Maria, Ma Đệ Liên đây, chính là người phụ nữ tội lỗi trong thành, được Thánh Luca thuật lại ở đoạn 7. Nhưng đã đến, sức dầu thơm cho Chúa, khóc và lấy tóc mình mà lau. Do đó nên, Chúa đã tha hết lỗi lầm cho chị và chị đã trở thành môn đệ của Chúa. Một môn đệ trung thành cho đến độ đứng dưới chân thập giá Chúa. Như tông đồ Gioan, như người môn đệ được Chúa yêu là Gioan. Và khi chị thưa Rabboni, có nghĩa là nhận ra Chúa và Chúa sống lại thật rồi đó, thì Chúa Giêsu nói với chị như thế này: đừng động đến ta, vì ta chưa về cùng cha ta, nhưng hãy đi báo tin cho các anh em ta hay và bảo họ rằng ta về cùng cha ta cũng là cha các con, về cùng Thiên Chúa ta cũng là Thiên Chúa các con. Đấy, ở bài phúc âm này thì Chúa Giêsu không sai chị Mai Đệ Liên đi như sai các bà. Và nội dung của lời sai đi của Chúa Giêsu với riêng chị Mai Đệ Liên cũng không giống như lời sai đi với các bà trong bài phúc âm hôm qua của Thánh Ma-thi-ơ. Chúa sai đi báo tin cho anh em ta hay. và bảo họ rằng: Ta về cùng cha ta cũng là cha các con, về cùng Thiên Chúa ta cũng là Thiên Chúa các con. Còn hôm qua báo tin là hãy về Galilea để gặp ta. À, còn ở đây đó, Chúa không nói cái gì khác ngoài vấn đề nói về mối liên hệ mới giữa các môn đệ và Chúa. À, mối liên hệ mới, mối liên hệ không phải là mối liên hệ thầy trò nữa, mà là mối liên hệ trong một gia đình, có một cùng có một người cha. Và mối liên hệ ta về cùng cha ta cũng là cha các con. Thì do đó nên kể như là báo tin là một chuyện, nhưng mà thật sự là tin vui, tin mừng cho các môn đệ thấy được rằng cái status, cái vị thế của các vị đã được nâng lên cao nhờ cuộc vượt qua của Chúa Kitô. Đó, cuộc vượt qua của Chúa Kitô là để tiêu diệt tội lỗi và sự chết. Chẳng những thế mà còn ban cho chung con người, riêng các môn đệ và giáo hội sự sống thần linh, sự sống viên mãn, đúng như Chúa đã nói ở trong Phúc Âm Thánh Gioan đoạn 10 câu 10: Ta đến cho chiên được sống và sống viên mãn. Cái sự sống đó là sự sống của Chúa, sự sống thần linh, sự sống như với Chúa Cha, trong Chúa Cha, như Chúa Cha. Mà bây giờ sự sống đó Chúa thông cho các tông đồ, nói các con hãy lãnh nhận Thánh Linh, các con tha tội cho ai thì người đấy được tha, các con cầm tội ai người đấy cầm tội. Có phải là sự sống không? Đó, có phải là mối liên hệ thần linh, mối liên hệ trong một gia đình thần linh, mà bây giờ các tông đồ dù đã chối Chúa, chính Chúa, Chúa biến đổi tất cả, tất cả những gì xấu xa, tội lỗi, khốn nạn của con người, kể cả những cái tội chối Chúa, ban Chúa, những cái tội cố tình giết Chúa, trở thành ơn cứu độ cho tất cả mọi người. Và Maria Magdalene đi báo tin cho các môn đệ rằng: Tôi đã trông thấy Chúa và Chúa đã phán cho tôi những điều ấy. Và cái câu này của Thánh Maria Magdalene vẫn rõ ràng là cho thấy là chị là chứng nhân của Chúa. Chị là một trong những chứng nhân của Chúa. Tôi đã trông thấy Chúa. Cái câu đó là cái câu trông thấy Chúa, nghĩa là Chúa sống lại thật rồi, tôi đã trông thấy người rồi. Và người sai tôi đi đây báo tin cho các vị đây. Bài Phúc Âm hôm nay tiếp tục cho chúng ta thấy là Chúa Kitô sống lại, đã sống lại và đã hiện ra với riêng Mai Đệ Liên và đã tỏ mình cho Mai Đệ Liên qua lời gọi tên của chị, qua cái tên của chị, và đã sai chị đi để làm chứng rằng người đã sống lại. Người không hiện ra với các tông đồ trước tiên, trước hết mọi người, mà lại hiện ra sau. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Ngài muốn cho các vị từ từ, qua những sứ giả của người, là các phụ nữ trong bài Phúc Âm của Thánh Matthew hôm qua, và qua cả chứng nhân của người là chị Maria Magdalene, để nhờ đó các vị có thể dễ dàng tin vào Chúa hơn khi Chúa hiện ra trực tiếp với các vị vào tối ngày thứ nhất trong tuần. Ôi, lạy mẹ Maria, sung sướng biết bao khi được Chúa gọi tên. Và thường thường những người được Chúa gọi tên là những người đáng thương và là những người nhận biết lòng thương xót Chúa để được biến đổi và để làm chứng cho Chúa. Trong bài Phúc Âm hôm nay, chị Maria Magdalene là một người nữ tội lỗi trong thành trước kia, được Chúa chẳng những gọi tên để tỏ mình ra, mà còn được Chúa trao cho sứ vụ là tông đồ của các tông đồ. Xin mẹ cho chúng con đáng Chúa gọi tên, và kể cả khi chúng con tội lỗi, nhưng mà Chúa có thể gọi tên chúng con để biến chúng con thành tông đồ của Chúa, thành sứ giả của Chúa. Xin mẹ cho chúng con luôn luôn sẵn sàng nghe tiếng Chúa gọi, để chúng con có thể đáp ứng lại giống như chính mẹ đã đáp ứng những gì Thiên Chúa muốn. Nhờ đó chúng con xứng đáng là con của mẹ và trở thành chứng nhân cho Chúa Kitô phục sinh, mang ơn cứu độ đến cho tất cả những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn. Amen.